kệ. 26 phẩm.
16.
Số 6. Phẩm hiền trí 11 chuyện. Chuyện 11. Từ bỏ đen tối. Chuyện rất là ngắn. Này cũng chăn trâu rồi. Bài kệ 1, 2, 3, 3 bài kệ rưỡi. Kẻ trí bỏ pháp đen. Kẻ trí bỏ pháp đen. Tu tập theo pháp trắng. Tu tập theo pháp trắng. Âm đạo. Bỏ nhà phải sống không nhà. Sống không nhà. Này đánh dấu gì sao hơi hơi. Sống viễn ly khổ lạc. Tạm ở đây. Đây là đề là sống viễn ly khó lạc. Không biết là sao. Sống viễn ly khổ lạc. Chấm. Bài kệ số 2. Hãy cầu vui niết bàn. Hãy cầu vui niết bàn. Đạo bỏ dục. Đấy, không sở hữu. Câu số 3. Kẻ trí tự rửa sạch. Kẻ trí tự rửa sạch. Cấu uế từ nội tâm. Câu số 4, à câu số 3, gồm có 4 bài kệ rưỡi rồi. Những ai với chính tâm, những ai với chính tâm, khéo tu tập giác chi, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm. Từ bỏ mọi ái nhiễm. Đấy. Hoan hỷ không chấp thủ. Hai câu cuối, không lậu hoặc, phải sáng chói. Không lậu hoặc sáng chói. Đấy. Câu cuối, sống tịch tịnh ở đời. Sống tịch tịnh ở đời. Câu chuyện à, không có chi hết, không có chuyện gì, đơn giản lắm. Có 50 tỷ khưu đã nhập hạ tại nước câu tắt là Kosala, xong giải hạ đến viếng Thế Tôn, họ đảnh lễ ngài và cung kính ngồi một bên. Thế Tôn lắng nghe kinh nghiệm hành trì của họ và dạy họ các bài pháp cú, kẻ trí bỏ pháp đen. Pháp đen là nói cho các pháp ác bất thiện, tu tập theo pháp trắng, các thiện pháp. Nhưng không phải là nghe chữ thiện là nghĩ thiện thế gian. Thiện ở đây là pháp giải thoát, pháp đạo. Cho nên mới nói bỏ nhà, sống không nhà, đã xuất ra đó. Sống viễn ly khổ lạc. Đây là cái con đường đi đến Niết Bàn. Cho nên bài kệ sau nói hãy cầu vui Niết Bàn. Cái chỗ, cái câu mà sống viễn ly khó lạc là khổ lạc, chưa rõ. Nếu mà là khó lạc thì là cái cuộc sống viễn ly đó, nó khó mà vui được. Cho nên để phải coi lại, coi lại. Nên câu đó còn để coi xem chính xác như thế nào. Hãy cầu vui Niết Bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế tự nội tâm. Thế là mình thấy cái tiến trình nó đi, cái trí bỏ pháp đen theo pháp trắng, rồi cái trí tiến vào pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly, viễn ly thế gian đó. Rồi cái trí cầu cái vui của Niết Bàn, cho nên bỏ tận cái gốc của dục, không có sở hữu gì hết. Như vậy là cái trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Cho nên khi mà cầu Niết Bàn thì tất cả cái tâm của thế gian của mình nó thuộc đặc biệt là con người, cho nên nó thuộc về cõi dục. Cái cấu uế của nó chính là cái trói buộc vào cái cõi dục này. Nên cấu uế đó ở trong tâm, cái trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Rồi Đức Phật mới nói đến chi tiết. Những ai với chính tâm khéo tu tập giác chi. Chính tâm như chính niệm. Giác chi là bảy giác chi, bảy bồ đề phần. Từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, tức là buông xả hết, diệt được cái lậu hoặc, tức là cái gốc phiền não không lậu hoặc, sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Thành ra cái đời sống nó thanh tịnh, nó thuộc về đạo đế. Nó sẽ đưa đến cái Niết Bàn, cái vui Niết Bàn. Thì mình biết là theo Đại Thừa, giờ rất là, mình nói là nói thẳng ra cái pháp chân lý, chân thật, gần như là cái pháp đệ nhất nghĩa, nghĩa cuối cùng vô thượng, không còn gì trên nữa, để phải tìm hiểu nữa. Có nhận định như vậy thì mình mới tư duy suy luận ra cái pháp đại thừa được. Đức Phật nói pháp thanh văn này á, chỉ nói niết bàn. Đức Phật chỉ nói cái pháp đen, pháp trắng. Đức Phật chỉ nói như một sự ca ngợi cái pháp thanh tịnh. Và cái chỗ mà là vấn đề, và cái chỗ mà tạo ra cái vấn đề khổ đau, cái chỗ tạo ra đủ vấn đề cho mình, nó chính là tâm. Và cái chỗ đó cũng là cái chỗ giải thoát, cho nên là rửa sạch nó đi. Rồi Đức Phật nói nó có những tính chất như ca ngợi lên. Người đó khi nào chưa nhập Niết Bàn, sống trong cuộc đời này nó rất là tịch lặng và thanh tịnh, tịch tịnh. Nói lên rõ những cái nó có cái tính chất, nó đều mang cái tính chất là negative và đều bị chê, ái nhiễm, dục lậu, chấp thủ, đó là cái cấu uế dục, sở hữu, kể cả gia đình, nhà. Và cái pháp ngược lại thì nó có tính chất được ca ngợi, nó được gọi là pháp trắng, gọi là sống không nhà, gọi là viễn ly, gọi là niết bàn, gọi là ly dục, không sở hữu, gọi là rửa sạch cấu uế ở trong tâm, gọi là chứng tâm chứng niệm, gọi là giác chi, gọi là ly ái nhiễm, gọi là không chấp thủ, không lậu hoặc, được ca ngợi là sống sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Thì mình nghe không có gì khó hiểu, và nếu mình cảm thấy thích hợp thì mình rất hoan hỷ, mình rất muốn tu tập. Bây giờ nếu mà mình hỏi sâu vào tại sao Phật lại chê những cái pháp ở đời mà dùng những cái từ ngữ cấu uế đen cho nó, dùng nó là không có sáng chói, dùng nó cái gì cũng với tà, dùng toàn những cái chữ đó cho nó. Thì chính như vậy ấy, là mình cứ hỏi sâu vào, mình hỏi sâu vào. Thì mình sẽ thấy rằng là nó có nhiều vấn đề lắm. Mình có thể nói rằng là tại vì Phật và các đệ tử Phật thích như vậy, cho nên ca ngợi như vậy. Còn người đời thì người ta thích như vậy, cho nên người ta sống như vậy. Cho nên chính vì vậy, nếu mà trả lời ấy, thì lúc đó Đạo Phật sẽ nói là tùy cái tự do lựa chọn của mình. Nhưng mà một khi mà mình đã muốn lựa chọn cái con đường giải thoát, cái con đường đạo ấy, mà mình không có nhìn thấy là tất cả những cái đen của đời sống này, cái bất tịnh, cái xấu của nó đó, thì không bao giờ mình giải thoát được nó. Thì trả lời vậy, đó là cái trả lời cho mình thấy như vậy. Nhưng mà theo Đại Thừa thì sở dĩ mà nó bị cái cuộc đời nó bị chê, đúng ra là bởi vì nó không có thật. Đại Thừa sẽ đến cái chỗ thật. Một cái nó không có thật thì bao giờ nó cũng là giả dối, bản chất của nó là giả dối. Và đã là một cái giả dối ấy, thì không có bao giờ mà lại có thể được ca ngợi hết ạ. Cho nên thêm một điều nữa là cái bản chất của giả dối nữa, tức là nó có cái lừa, nó có cái lọc lừa, cho nên cái tự tính của nó cũng là đau khổ. Cái giả dối nó mang lại cho người ta cái chỗ người ta tưởng nó là thật, và người ta sẽ có rất nhiều cái trói buộc của nó và xây dựng ở nơi nó, nhưng mà rốt cuộc nó là lừa. Rốt cuộc là nó chỉ là một cái giấc mơ, nó lừa mình, nó là một cái mộng huyễn. Tất cả những cái mình đặt hết tâm lực của mình vào nó, tất cả chỉ để bị lừa dối mà thôi. Cho nên nó là cái gốc của đau khổ và lừa dối. Cho nên không có thể nào có một cái từ ngữ gì mà kêu là positive nào, từ ngữ hay thiện nào nó mà đưa cho nó được hết á, đem lại cho nó được hết á. Vậy đó, mình biết rằng là nhất là khi mà Đức Phật đã là cái người thấy ra cái sự thật viên mãn, thì cũng có nghĩa là thấy ra hết được cái giả dối viên mãn. Và cũng là chỉ vì cái đại nguyện là để khai mở độ chúng sinh, cho nên Phật là nói thẳng và nói thật. Dù là Phật vẫn phải có phương tiện, cho nên tất cả những phương tiện của Đức Phật đó, nó đều phải được nhiếp vào cái thẳng và cái thật, chứ nó không hề có cái tính chất của giả dối. Phương tiện của Phật nó chỉ là nó đỡ và nó đợi cho cái người đó, cái nhân mà được giác ngộ cứu độ của người đó nó chín mùi, nó đỡ nó đợi thôi, chứ không phải là nó đồng lõa với lại cái giả dối, đồng minh với cái giả dối. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa là tại sao mà Đức Phật đời là Đức Phật nói thẳng ấy. Là vậy. Thì cũng biết nha, biết bao nhiêu vị pháp sư cái gì ấy, nói là cũng phải tránh đi rất nhiều cái, vì nó có thể đụng chạm đến thế gian, ở thế gian có thể bất bình và phản đối. Thì nó tùy theo, nếu mà các vị đó cũng theo cái phương tiện giống như Đức Phật ấy, thì nó cũng đúng là phương tiện. Có nhiều khi mình còn thấy như là thế gian nó còn nhiều cái đẹp, cái hay nữa, thì trong tâm mình không dám phản đối Đức Phật, không dám có một cái câu phê bình. Nhưng mà thực ra thì mình cũng thấy hình như Đức Phật thiếu sót, không có nói đủ những cái hay cái đẹp để cho người ta hành trong đời này. Thành ra nếu mà mình mà có những cái tâm lý tâm trạng như vậy thì nên bỏ nó đi, đừng có hiểu sai, đừng có hiểu. Một khi Phật đã ra đời là Phật phải nói thẳng cái chỗ chân thật. Nguyện của Phật là chỉ để cứu độ chúng sinh, và bao nhiêu kiếp Đức Phật nhiếp chúng sinh, là bây giờ là cái lúc nói thật, đã đến cái lúc nói để cho người ta được cứu độ. Đó, cho nên là mình phải biết như vậy. Thí dụ như bây giờ mình nói cái thí dụ như phương tiện, đôi khi có một người, hai người Phật tử người ta đến, người ta cũng muốn ông thầy, muốn thầy chủ trì cái thầy gì đó, nói mấy đứa con cho nó ngoan, thân với đứa con, dạy cho nó biết nghe lời bố mẹ nọ, dạy cho nó ngoan. Thì ông thầy cũng ra sức dạy, cũng nhắc nhiều nhờ, cũng khuyên bảo cái nọ. Nhưng mà thực sự ra nếu những cái đó nó là cái có thật, niềm vui có thật của đời sống thì ông thầy ông xuất gia làm gì vậy? Ông đi xuất gia làm gì? Đôi khi cái ông thầy, các Phật tử nam Phật tử nữ làm lễ đám cưới, ông thầy cũng bảo đến chùa thầy làm cho, cũng bày ra nhiều cái để cho nó vui, cũng đeo nhẫn đeo gì từ lung hết đó. Đáng lẽ làm lễ ở chùa dù có làm lễ cưới nhưng mà đeo nhẫn trước đi, rồi đến nơi rồi ông trụ trì là tháo nhẫn ra giục vào thùng rác thì lúc bây giờ nó mới đúng là cái lễ của chùa chứ. Thế tại sao mình lại làm như vậy? Mình thấy cái đó hay đẹp thì sao mình cũng làm đi. Sao mình cũng làm đi, mình lại bỏ đi tu. Cho nên thực sự nếu mà mình nói là phương tiện thì được. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, muốn đúng là phương tiện á, thì mình phải chân thật, mình phải thấy rõ là chẳng qua họ chưa có đủ lực đủ sức mình đỡ. Thì trong tâm lúc làm lễ cưới thì trong tâm cũng nói một ngày nào mà tụi con mà đau khổ mà ly dị á, thì may ra tao mới đỡ được, còn bây giờ thì thôi tao cũng phải chiều một chút. Thì nếu tâm mình như vậy thì đúng là phương tiện. Còn tâm mình cũng thấy đẹp, cũng thấy hay, cũng thấy gì gì thì mình xuất gia làm gì? Mình phải làm gương chứ. Nếu mà mình bảo cái này là an lạc hạnh phúc đó con thì mình cũng phải làm gương chứ. Mình cũng nói con thấy không? Thầy cũng ba bốn bà vợ thấy không? Con cái đầy đấy đó. Thì đó mới là làm gương chứ. Đó. Cho nên thực sự ra đó là mình có quyền phương tiện nó chứng minh được cái tử bi của mình. Nhưng mà nó phải đúng nghĩa là phương tiện. Đúng nghĩa là phương tiện. Cho nên đó mình trở lại mình thấy là các vị tỳ khưu này có nhiều cái tu tập, có nhiều cái kinh nghiệm, nên Đức Phật nói lên những cái bài bài kệ ở đây. Pháp đèn là mình tu tập cái con trâu đen xì, tu theo pháp trắng. Ngay khi mà mình phải biết rõ cái tu tập tâm của mình. Thực ra dù mình quán bất cứ cái gì, quán cực lạc, quán tính không, quán gì, nó đều là tu tập tâm hết. Nhưng mà cái quán tâm nó khó nhất. Cứ để đừng nhắc đến cái tâm, cứ tu đi. Những cái tu, những cái pháp của Phật đi. Tất cả những cái pháp của Phật thực ra là nó rửa cái tâm của mình thôi. Nhưng mà bảo mình quán thẳng vào cái tâm thì nó rất là khó. Nên thực ra cái quán nào cũng do từ tâm mình hiện ra. Tâm mình tưởng lên. Và nó hiện tưởng lên những cái bạch pháp, những cái thiện pháp, những cực lạc thế giới. Để cho cái tâm mình nó hoan hỷ với cái bạch pháp. Nó nương vào cái bạch pháp, nó nương mạnh vào cái bạch pháp. Nó đi đến một cái lực tự động, nó buông xả những cái pháp đen đi. Nó chỉ là một cái tẩy rửa cái con trâu tâm của mình ấy. Nhưng mà mình cần phải nghe pháp để mình hiểu rõ. Còn thôi nó không có đúng được, khó mà đúng được lắm. Bởi vì cái tâm mình nó không có phải là một cái vật vô tình, tâm nó là tâm thức. Và tất cả những cái thông minh ở trong đời sống này nó đều từ cái tâm, nó đều từ cái tâm đen mà ra hết. Con biết như vậy. Từ những cái thành tựu, những cái trí của khoa học, của những triết gia tư tưởng gì đó, nó đều từ cái tâm đen nó ra hết. Cho nên cái tâm đen, cái con trâu đen nó thông minh ghê lắm. Cho nên mình khắc phục nó là có thể nói là không thể được ạ, nếu không có Phật pháp. Nên vì vậy nó sẽ tìm cách tránh né luồn, tìm cách nó sử dụng ngược lại những cái pháp của Phật, nó tìm cách là nó chăn lại cái pháp của Phật đó, theo cái ý của nó. Thay vì mình dùng pháp của Phật mình chăn nó thì nó chăn ngược lại. Cho nên vì vậy mà mình hiểu là nó phải, mình phải biết là nó phải có một cái pháp, nó phải có một cái vị thiện tri thức, một đạo sư ở bên ngoài khống chế nó, mà vị đạo sư đó phải nhiếp nó qua ba vô số kiếp, mà nó lại còn còn được nhiếp bởi nhiều vị Phật trong quá khứ nữa. Thì mình ấy hiểu là cái con trâu của mình nó như thế nào. Cho nên vì vậy là nói chung á, nói chung ra đó là cái này cũng là rửa sạch cái cấu uế nội tâm. Rồi ở trong đó nó mới hiện ra những cái pháp của thất giác chi, hiện ra những cái pháp của thế gian, là pháp và đen này nọ mình mới thấy rõ. Nên nếu mà về phương diện hiểu thì mình sẽ phải học rất nhiều, học rất kỹ, tư duy rất là sâu mới nhận ra. Nếu mà mình vào trong cái sự tu tập liền đó thì nó có thể mau lẹ, nhưng mà với điều kiện là mình phải vào được cái chỗ trắng thì mới nhìn được cái đen được. Mà tự nơi cái chỗ trắng đó, nó thấy cái đen rất rõ, nó thấy bằng một cái trí huệ chân thật. Cho nên trở lại đại thừa thì nhìn thấy thực sự ra nó chỉ có hai, một cái giả, một cái thật. Nhưng mà cái thật đó, nó cái việc cái giả, cả hai nó đều vi diệu hết. Mình không bao giờ thấy ra mình là giả hết, mình đủ biết là nó vi diệu như thế nào. Thì làm sao mình thấy ra cái thật? Cho nên cái thật lại càng vi diệu nữa. Chữ vi diệu nó ẩn ý một cái là bí mật, bí ẩn, khó thấy, sâu thẳm, khó hiểu, khó biết, nó thành ra như bí mật. Nhưng khi mà mình tin vào cái pháp đại thừa thì pháp đại thừa có thể nói lên, dựa vào hai cái căn bản đó, một cái giả, một cái thật để nói lên. Thì đã ở trong cái giả thì bao giờ á, cái cuối cùng của nó, cái cấu cánh của nó đều là khổ đau hết. Mà có tâm thức của con người ấy, thì nó không có chịu khổ đau, nó không thể nào nó chịu nổi cái khổ đau. Nhưng mà con người mà chưa vào được cái thật ấy, thì không bao giờ nó có được cái sướng cứu cánh hết. Tất cả những cái sướng mà khi mà chưa phải là cái thật, cái sướng mà còn nằm ở trong cái lãnh vực của cái giả ấy, thì nó đều là những cái sướng có tính chất lừa dối và không phải là cứu cánh an lạc, mà rốt cuộc chỉ là cứu cánh khổ đau. Nó chỉ như là một cái tiền giả, một cái đồ ăn giả. Mà người ta thường nói là bánh vẽ. Bánh vẽ thì làm sao mà ăn no được. Cho nên dù nó vẽ rất đẹp, dù nó làm màu mè rất đẹp, nhìn nó rất là sống động, nhưng mà là không bao giờ mà thực sự nó có cái tác dụng của an lạc hết. Cho nên ở trong cuộc đời này là mình ở trong cái giả, cho nên như vậy. Vì vậy mà Đức Phật ra đời thì cứu độ chúng sinh, là cứu độ cái khổ, đưa lại cái lạc. Thì Đức Phật, cái chỗ nào của Đức Phật nó cũng phải là cái chỗ chân thật hết, thì nó mới là cứu cánh an lạc. Mà nó đã vào được cái thật đó, thì nó mới có thể là đoạn được cái giả, đoạn hết tất cả cái giả viên mãn, thì nó mới là cái điều bảo đảm là một cái an lạc thật sự. Cho nên vì vậy nó bắt đầu cái chỗ an lạc thực sự ấy, là cái chỗ niết bàn của thanh văn, cái duyên giác. Chứ còn cái nhân thiên thừa là chưa hề, nó là phương tiện thôi. cõi trời, cõi người nó là phương tiện thôi. Nó ở trong cái giả. Cho nên cái niết bàn nó mới là vào cái thật. Nên vì vậy là tất cả cái gì thật sự là nói đến chữ cứu cánh của an lạc, nó là được nhiếp ở trong cái thật hết. Giờ mình mới nhận xét đến thật giả vậy, rồi mình mới nhận xét là thật giả là cái gì. Thật giả nói rõ là thật giả nó nằm ở đâu. Cái gì thật và cái gì là giả. Nếu thật giả nó là hai cái đồ vật nào đó mà mình nhìn thấy ở trước mắt mình, như hai đồng tiền thật, đồng tiền giả. Thì nó là một hai cái sự vật. Mình nói một cách thông thường á, nó chẳng đụng gì đến mình hết. Thì tất cả những cái mình lấy được đồng tiền thật thì mình xài. Mà nếu mình lấy đồng tiền giả mà mình cũng chẳng biết, mà khi mình xài người ta cũng chẳng biết, thì nó cũng chẳng sao hết. Mà khi mà mình có nghĩ là có cái thật nó bảo đảm, thì thực sự nó cũng chỉ chứng minh một cái điều là cái tâm của mình á, nó sợ hãi. Và nó cần có cái đồng tiền thật. Nó sợ có đồng tiền giả xài cái lỡ bị bắt, lỡ bị nghi, đủ thứ. Đó. Cho nên nếu mà một cái thật giả gì á, nó nằm ở bên ngoài cái tâm mình á, thì thực sự ra cái liên hệ của nó với tâm thì có, nhưng mà thực sự ra nó là nó, tâm là tâm. À. Cái thật giả của Đức Phật đó, nó liên hệ đến cái sướng với cái khổ. À. Mà cái sướng cũng phải là sướng thật, mà cái khổ cũng phải là khổ thật. Cho nên bây giờ đó, cái thật giả mà là hai cái vật mà nằm ngoài mình thì nó là cái chỗ nào mình cũng chẳng bao giờ thấy nó là cái gì hết, nó ở đâu và nó ở chỗ nào đó, và nó màu sắc ra sao, hình tướng nó như thế nào, thực ra mình cũng chẳng thấy gì hết đó. Mà cái chỗ mà sướng mà khổ á, mình muốn tìm cái thật giả, mình nhìn cái sướng mà khổ á, sướng và khổ nó đều nằm ở nơi tâm. Chỉ có tâm là một cái có vấn đề sướng khổ thôi. Vô tâm là không có cái sướng khổ nữa. Không có vấn đề gì nữa hết. Cho nên chỉ có tâm mà thôi. Cho nên nếu mà một cái sướng thật, sướng khổ như vậy, nó nằm ở nơi tâm. Mình xác định như vậy đó. Nó là nằm ở nơi tâm. Mà nó vấn đề của tâm, cho nên nó từ tâm mà ra. Cho nên nhận định ở đây mình thấy là tất cả những cái mà mình nghĩ là sướng, thực ra nó chỉ là những cái ở bên ngoài. Và con người sống với nhau. Và mình chỉ tìm một cái an ở cái bên ngoài, ở cái chỗ là sống với nhau. À, mình sống đúng luật, đúng pháp như vậy thì mình sẽ được một cái an ở bên ngoài đối với mọi người. Mình là cái người hợp pháp, mình là cái người có pháp lý, mình người là không có làm gì phạm luật. Để mình được an ở trong cái sống với mọi người. Còn cái an thật sự ở trong tâm mình á, cái đó mới là cái sự thật của sướng với khổ á. Cho nên mình có được hay không, không bao giờ mình có thể có được nếu mà mình có đầy đủ những cái bên ngoài hết. Một ông Tổng thống Mỹ sẽ có đầy đủ những cái an ở xung quanh. Tuy rằng nó vẫn có những cái bất an, đôi khi mất uy tín với dân chúng, đôi khi thất bại ở trong một cái kế hoạch chính sách nào đó. đôi khi bị mang tiếng gì đó. Nhưng mà thực ra những cái đó nó đều từ bên ngoài nó lại. Còn cái thực tâm của ông Tổng thống đó, cái thực tâm nó đó, nó có tất cả những cái gì bất an, nó có tất cả những cái gì khổ tự trong nội tâm của nó ra. Thì tất cả những cái cuộc sống Tổng thống cái này nó đều chẳng có ăn thua gì đến cái khổ đó hết. Mà ông Tổng thống rất có uy tín, mà có một đứa con rất là giỏi, rất là tốt, rất là giỏi, có hiếu, và đứa con nó chết. Thì ông Tổng thống đó cũng chỉ thấy là cái đau khổ đó đó, nó từ tâm mình mà ra. Dù nó vẫn có dính líu đến đứa con, nhưng mà tất cả cái gì sướng về cái Tổng thống của mình á, là chẳng có ăn thua gì, chẳng có dính dáng gì đến cái khổ đau đó hết. Một cái khổ đau như vậy, nó là một cái khổ đau chung của tất cả mọi người, từ người Tổng thống cho đến người ăn mày. Cho nên mình phải nhìn ra những cái khổ đau á, mà nó từ trong tâm, nó thuộc về tâm. Mà lúc nào con người ta cũng phải đi tìm một cái gì ở bên ngoài, thì nó chỉ chứng minh ra để mà an tâm. Người ta đi tìm cái bên ngoài, nó chỉ chứng minh là trong tâm mình bản chất của nó là bất an, tức là khổ đau. Từ Tổng thống cho đến người ăn mày, nó tìm bên ngoài nó khác nhau thôi. Cho nên mình nhìn là vậy á, là mình để cho mình thấy là cái chỗ nào là cái chỗ mà nó ra những cái khổ đau thực sự. Mà thì cái chỗ đó, chỗ nào là cái chỗ cần giải quyết cái khổ đau thực sự. Cái chỗ ra cái khổ đau thực sự là cái tâm. Cho nên cái chỗ tâm là cái chỗ nó cần giải quyết cái khổ đau thực sự. Thì cái tâm như vậy á, nó muốn giải quyết cái khổ đau thực sự. Đạo Phật nói cho nó nghe, khổ đau là nó nằm trong cái lãnh vực của giả dối, không thật. Nó muốn giải quyết, nó tìm ra cái lãnh vực thật của nó. Cái thật giả nó không có bên ngoài để nó giải quyết được. Cho nên nó ở bên trong. Bây giờ mình lấy cái ví dụ, có một người mình rất thương, con của mình thương ghê lắm, mà nó tốt thật mà nó chết. Thì lắm lúc cái người cha mẹ sẽ đau đớn như thế nào. Thì mình lấy cái đó. Thì bây giờ cái tâm của mình nó sẽ nói chuyện cái đạo Phật ấy, nó bảo làm sao giải quyết cái khổ đau này. Thì nhớ chuyện là cô bé dệt vải không? Ông bố ông đau khổ, ông gặp Đức Phật, ông nói làm sao để giải quyết cái khổ đau, sao cứu được ông. Đức Phật nói sao? Đức Phật bảo chứ thôi đừng đau khổ. Cái nước mắt mà ông khóc cho cái đứa con, trong vô lượng kiếp này ông khóc biết bao nhiêu đứa con, mà nó, nước mắt nó nhiều hơn cả nước của bốn biển hợp lại. Cho nên như vậy á, thì cái đạo Phật dạy cho mình ấy, cái gì nó giả thì nó sẽ đau khổ. Cho nên ngược lại, cái gì đau khổ á, thì mình biết ngay là nó là giả. Cho nên vì vậy á, những cái tâm thức tình cảm tôi với của tôi này nọ đó là những cái tâm thức đau khổ, và những cái tâm thức đó ở trong cái lãnh vực của giả. Nó ở trong lãnh vực của giả, nhưng mà nó ở ngay nơi tâm, nó nhiếp, nó bao hết tất cả cái tâm đó, nó trùm hết tất cả cái tâm đó ở trong cái lãnh vực giả của nó. Thì nếu cái tâm đó nó phải tìm ra cái chỗ chân thật của nó. Nếu nó không có một cái chân thật ở nơi nó, thì tất cả những cái đau khổ là giả đó, nó không được quyền nói nó là giả nữa. Nếu trong tâm của mình nó không có cái phần chân thật, nhắc lại đó, thì những cái phần mà đau khổ giả nó phải là thật, chứ không có cái gì mà có quyền nói cái đó là giả nữa hết. Vậy thì cái thật của mình nó là khổ đau, thì là cứu cánh của mình là khổ đau, mình tu cái gì nữa, mình tìm cái gì nữa. Cho nên là trong tâm của mình ấy, nó phải có một cái phần thật của nó. Mà khi mà nó đã có cái phần thật thì cái phần thật đó sẽ là toàn thể cái tâm mình. Cái giả, nó đã có cái thật thì những cái khổ đau nó trở thành giả. Nó được nhìn thấy rõ cái sự thật nó là giả, mà nó đã là giả thì nó không có một cái chỗ nào ở trong tâm mình hết. Cho nên toàn thể cái tâm mình nó là chân thật. Cái giả hoàn toàn không có, làm sao có một cái chỗ nào trong tâm được. Nên vì thế mình biết rằng là khi một ai mà nếm được cái thật đó thì người đó đạt đến cái cứu cánh an lạc. Dù là chưa nhận ra được hết toàn thể cái thật. Cho nên thanh văn với duyên giác á, là vào được cái chỗ thật. Mình giống như ở một cái xứ nó rất độc tài, độc ác. Mà khi mà mình chạy trốn, tị nạn, mà mình bước vào qua khỏi cái biên giới nó, mình đứng vào cái biên giới của một cái xứ hòa bình, tự do. Thì khi mà mình đứng vào đó một cái, cái biên giới ngay đây, mình chỉ cần việc bước qua, mình đứng vào đó một cái là mình nhận được tất cả những cái tự do, hòa bình, an lạc. Mà mình chưa có biết rõ hết cái xứ đó nó như thế nào. Cho nên thanh văn với duyên giác á, nhập vào trong cái chân thật tính. Và như vậy là đủ lìa hết tất cả những cái giả dối khổ đau. Và cái lìa hết đó được kêu là giải thoát. Giải thoát đó là cứu cánh, bởi vì nó thật, nó vào đến cái đất thật. Cái đất thật đó nó không hề có những cái giả, những cái đau khổ. Cho nên nó là cứu cánh niết bàn, cứu cánh của sự giải thoát. Nhưng mà còn Bồ Tát là phải khám phá hết tất cả, tất cả cái lãnh vực, tất cả cái cảnh giới của giải thoát đó, chân thật đó nó như thế nào. Và đến khi mà vào đến sâu tận nơi thì cái biết là cái lãnh vực, cái cảnh giới đó nó được kêu là Phật tính. Nhất thừa chân thật, Phật thừa chân thật, cái chữ chân thật. Còn tất cả những cái kia là giả, là quyền, quyền thừa, quyền tức là tạm thời lập ra, chưa phải là cái chỗ chân thật. Là thanh văn duyên giác của Bồ Tát, quyền thừa, chưa vào đến chỗ chân thật, nhất thừa. Nên nhìn theo Đại Thừa đó là thì tất cả những cái pháp mà Đức Phật ca ngợi, ly dục không sở hữu, sạch hết cấu uế nội tâm, viễn ly, gọi là niết bàn, gọi là pháp trắng, gọi là xuất gia không nhà, gọi là chánh niệm, gọi là giác chi, ly ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng chói tịch tịnh, thì nó là đều thuộc về cái lãnh vực chân thật. Đều là những cái tính chất phẩm tính của cái lãnh vực chân thật hết, của Phật tính hết. Đều là những cái phẩm tính ở trong cái tâm, bản tâm chân thật của mình, bản tâm thật, thật tính của mình ấy, nó hiện ra. Và cái lớp giả mà nó biến khắp hết, nó che hết cái tâm của mình ấy, cái lớp giả đó nó bị gạt hết qua bên. Thì tự nhiên là nó ra tất cả những cái tốt đẹp, cái hay, cái gì đó. Rồi nó tùy theo cái, những cái người có cái căn tính của thanh văn duyên giác, mà nó sẽ được nói lên những cái từ ngữ, những cái từ ngữ đẹp nhất của cái căn tính đó. Mà lúc bây giờ những cái từ ngữ là những cái danh từ nó nói lên những cái pháp đó đều là chân thật hết. Nếu mà chưa có vào cái pháp của Phật đó, thì người ta vẫn dùng cái chữ xuất gia, vẫn dùng cái chữ ly dục, nhưng mà nó hoàn toàn là ở trong cái giả hết. Mà khi mà nó đã bước vào cái mảnh đất chân thật thì lúc bây giờ những danh từ nó trở nên là thật hết, cứu cánh hết. Mà cái lãnh vực, cái vùng đất giả dối cũng là tâm, mà cái lãnh vực, cái vùng đất giải thoát chân thật cũng là tâm, cũng là chỉ một cái tâm này thôi. Nên cái chân tâm là như vậy, tu tâm là như thế, chứ không phải là tu một cái ý nghĩa, một cái pháp gì ở ngoài cái tâm này hết. Đấy. Tu tâm và chân tâm là như vậy. Nên đó là chỗ mình hiểu ý nghĩa mà Đức Phật lập pháp ra rất nhiều pháp. Thì dùng cái chữ lập có nghĩa là tạo tác ra, không phải là tự nhiên lập ra. Cho nên Đức Phật lập pháp à, biết là như vậy. Thế gian mình cũng là lập ra. Tại sao mình kêu cái này là cái bàn? Tại sao mình kêu cái này là cái ghế? Tại sao mình nói cái này là tốt? Tại sao mình nói cái kia là xấu? Tại sao mình gọi cái đó là bố thí? Mình toàn là tâm của mình ấy, nó bảo như vậy, như vậy, như vậy thì kêu là tốt, như vậy, vậy là xấu. Nó dùng chữ để nó gọi, và nó dùng suy nghĩ để nó cho cái nghĩa. Như vậy, vậy là bố thí, vậy, vậy là ăn trộm. Bây giờ mình nói ăn trộm, cái gì là trộm đây? Cái tay là trộm, cái vật là trộm, cái người chủ là trộm, cái chỗ để cái vật đó là trộm, cái gì là trộm đây? Bố thí à? Cái gì là bố thí đây? Cái tay bố thí hả? Cái vật là bố thí hả? Cái tay cho là bố thí, cái tay nhận là bố thí, là cái gì là bố thí? Tay là tay, vật là vật, tay người là tay người, tay mình là tay mình, mà cũng là do mình nói ra là tay tôi, tay người, do là vật này của tôi, cũng do mình lập ra. Nó của chỗ nào? Của chỗ nào? Cái vật đó nó là nó, mình là mình, còn cái của nó ở chỗ nào? Thế nó do tâm mình lập ra, chứ nó ở chỗ nào đâu. Nó có một cái gì, nó có cái màu vàng, nó có cái tướng nhọn nhọn như vậy, cái đó kêu là cái của. Hễ cái vật nào mà tôi cầm đó, cái vật đó nó dính vào cái đó thì cái đó là của tôi. Nó có một cái của như vậy. Toàn là tâm mình lập ra với nhau. Mình lập ra cái pháp này là tốt, cái pháp này xấu, cái pháp này vậy. Toàn là lập ra. Và mình lập ra từ chỗ nào? Gốc nó là từ tâm. Dựa vào đâu mà cái tâm nó lập ra? Nó dựa vào cái liên hệ với nhau. Cái liên hệ nó kêu là duyên khởi. Nó dựa vào cái duyên khởi nó lập ra các pháp. Mà ở trong cái duyên khởi nó không có tìm ra cái pháp đó. Cái danh từ nó từ tâm nó đưa ra trong cái duyên khởi đó. Một cái bát cơm, mình cho cái bát cơm nó cũng không có nói cho, nó cũng không nói về cái đó, nó không có nhận nó là cho. Mình không cho thì nó vẫn là nó, mình cho nó vẫn là nó, mình có đổ đi thì nó cũng là nó. Cho nên tâm mình ấy, nó dựa vào duyên khởi nó lập ra các pháp. Mà ở trong cái duyên khởi đó, các pháp đó nó không hề có. Nó do mình lấy danh từ mình đặt ra mình kêu cho nó. Cho nên trong tính không kêu nó là giả danh. Cho nên cái pháp mình lập ra, nó từ duyên khởi mà mình lập, thực ra nó không hề có, mà mình cho nó là thật có. Mình cho nó là có một cái cách là làm sao đi nữa nó cũng là có. có lấy bom nguyên tử, dồn hết bom nguyên tử đến thả lên nó xuống là nó vẫn có. Mình cho nó là như vậy, không có tiêu đi được cái gì hết á. Đó, thì cái tâm nó của mình á, là cái tâm che đậy. Cái tâm mà nó không thấy là cái thật. Cho nên với tính không á, là mình phải thấy là cái thật của cái che đậy trước. Cái thật của cái tâm che đậy ấy, nó là không tính. Mình phải thấy ra, mình phải thấy cái giả trước, rồi mình mới có cơ hội mình nhập vào cái chân. Đó. Còn cái những pháp của Như Lai Tạng với Duy Tâm Duy Thức á, thì cho rằng là cái hay nhất là thấy ra tâm trước. Thấy ra tâm trước rồi sẽ thấy hết cái không của cái giả. Đó. Và rồi sẽ thấy ra cái không mà vào cái chân nữa. Cho nên mình biết là đó là cái Phật Pháp Đại Thừa nó đi như vậy. Cho nên mình nhận xét, mình biết rằng là cái tâm mình á, nó ở trong cái duyên khởi. Cái tâm nó là một cái yếu tố chính, nó là một cái tác nhân chính để nó tạo tác. Nó chính nó cũng là làm cho cái duyên khởi nó không chấm dứt, có mặt hoài. Đó. Mà nó nằm ở cái chỗ sao? Nó thấy là thật có và nó hoạt động. Vô minh sinh hành ấy, nó hoạt động, cho nên cái duyên khởi nó cứ tiếp tục nó biến chuyển. Đó. Sai khác đi. Cho nên nó cũng là do bởi vì nó ở trong cái duyên khởi mà nó không có giác ra. Thì giác nó mới thành ra là mình có thể nó có hai mặt. Một mặt là nó không có giác ra được cái tính không của tất cả những cái duyên khởi. Tức là cái không hề có của tất cả những pháp mà nó thấy là thật có. Nó không giác ra được cái đó. Cái thứ hai là nó không có giác ra được cái mặt chân thật của cái tâm, của chính nó, tự thể của chính nó. Cho nên mình có thể thấy là đó, cái tâm mà không giác của mình ấy, là nó không giác hai mặt như vậy. Nên bây giờ đó, mình nhận được như vậy thì mình thấy là tất cả cái sự tu tập Đạo Phật đó là cái tu tâm. Cái chỗ tạo ra vấn đề là tâm. Cái chỗ giải quyết tất cả vấn đề là tâm. Cái chỗ mà khổ đau nó là nơi tâm. Cái chỗ mà giải thoát khổ đau đó là nơi tâm. Cái chỗ an lạc cũng là nơi tâm. Khi mà người ta chưa có nhận ra được cái cứu cánh chân thật đó, Đức Phật nói pháp theo cái căn tính, cái suy nghĩ, cái lý tưởng của con người đó. Các danh từ nó sẽ được lập nên theo cái lý tưởng của người đó. Người đó có lý tưởng thấy cuộc đời này nó bất tịnh, người đó muốn có sự thanh tịnh. Đức Phật sẽ dùng hai danh từ như vậy. Người đó muốn đạt được cái thanh tịnh viên mãn, giải thoát hết, không trói buộc nữa, Đức Phật dùng những danh từ như vậy. Đức Phật nói pháp của ta mới là chân thật là ly dục, mới chân thật là giải thoát. Đó. Cho nên ly dục giải thoát thêm cái chân thật vào, cái người đó người ta theo, người ta được đạt được cái cứu cánh của ly dục với giải thoát. Cái người đó người ta thấy rất thật, người ta thấy Đức Phật thực sự là giác ngộ, thực sự là ích lợi cứu cánh. Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu dẫn tiếp, mới bắt đầu khai tiếp, chuyển sang Đại Thừa. Tức là vào trong lĩnh vực chân thật để nhận ra được vô lượng vô biên cái phẩm tính tốt đẹp, an lạc, chân thật của cái tâm chân thật của mình, của cái bản thể chân thật của mình. Cho nên là từ bỏ đen tối về cái chỗ trắng, mà cái trắng là nó đến cái chỗ tranh thứ 10, là tính không. Và tranh của Quick Am sẽ còn hai cái giai đoạn sau. Nó có tính chất bất không đại thừa. Thì mình hiểu đại khái như vậy mà học pháp.